Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020. Thêm hơn 40.000 người nhiễm virus corona trong một ngày tại Mỹ. Nhiều chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc kêu gọi giám sát nhân quyền ở Trung Quốc. Bầu cử cấp thành phố vòng 2 tại Pháp, mọi chú ý dồn vào tỷ lệ cử tri tham gia ngày mai. Kính thưa quý vị, tại Mỹ dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, hơn 40.000 ca nhiễm virus corona được ghi nhận nội trong ngày hôm qua. Đây là con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Các bang Texas và Florida đã phải đình chỉ các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa. Dịch bệnh lan nhanh tại 30 trong số 50 bang trên toàn quốc. Dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ đang nóng bỏng đó là Tổng thống Trump vào giờ chót chiều ngày hôm qua đã phải hủy kế hoạch đi nghỉ 2 ngày cuối tuần tại bang New Jersey để ở lại Nhà Trắng. Một số nhà quan sát không loại trừ tình hình nghiêm trọng hiện nay tại Mỹ là do Hoa Kỳ đã dỡ bỏ phong tỏa quá sớm. Dù vậy, chính quyền Washington cố gắng trấn an công luận. Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng tình hình khả quan hơn nhiều so với 2 tháng trước đây như tường thuật của thông tín viên Lubna Anaki.
Face aux journalistes, le vice-président est apparu souriant et rassurant. Pour Mike Pence, il faut prendre les chiffres alarmants des contaminations dans le pays avec
un peu de recul. Trước mặt các phóng viên, Phó Tổng thống Mỹ tươi cười và ông đã trấn an mọi người. Theo ông Michael Pence, cần có cái nhìn thấu đáo khi xem xét thống kê về số ca lây nhiễm trên toàn quốc. Ông nói, nhìn vào số ca nhiễm đang tăng lên, người Mỹ có khuynh hướng cho rằng chúng ta đang trở lại như hồi tháng 2 trước đây. Trên thực tế, tình hình đã được cải thiện hơn rất nhiều, chúng ta đã làm chậm lại đà lây lan, nhiều sinh mạng đã được cứu sống. Phó Tổng thống Mỹ cũng đã khẳng định là số bệnh nhân tăng lên, các chiến dịch xét nghiệm đã được tăng tốc. Ông Michael Pence kêu gọi dân chúng tiếp tục cẩn trọng. Khi được hỏi có mâu thuẫn hay không giữa một bên là những tiêu chuẩn bảo đảm y tế và bên kia là việc cho tổ chức các cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Pence trả lời, đây là quyền tự do ngôn luận, tự do tham gia vào tiến trình bầu cử vốn được quy định trong hiến pháp. Có mặt bên cạnh Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bác sĩ Fauci tỏ ra lo lắng hơn. Ông nói, chúng ta đang đứng trước một vấn đề nghiêm trọng tại một số vùng. Chúng ta không chỉ trích hay phân tích, nhưng nếu không chấm dứt dịch bệnh thì sớm hay muộn gì, ngay cả những người khỏe mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giải pháp duy nhất để giành được thắng lợi là chúng ta phải cùng nhau giành lấy thắng lợi đó. Nhóm các chuyên gia được đặt dưới quyền của Phó Tổng thống Pence vào tuần tới sẽ được điều đến các bang Texas, Arizona và Florida, ba bang dịch bệnh đang hoành hành khốc liệt nhất.
Không chỉ có Hoa Kỳ mà Brazil ngày hôm qua cũng đã ghi nhận thêm hơn 40.000 ca dương tính với virus corona. Bộ Y tế nước này thông báo có thêm 46.860 bệnh nhân, 990 người tử vong trong một ngày. Dịch COVID-19 đã làm gần 56.000 người Brazil thiệt mạng và lây nhiễm cho khoảng 1,3 triệu dân tại quốc gia châu Mỹ Latin này. Trong khi đó, Ấn Độ đã vượt ngưỡng nửa triệu dân bị nhiễm virus corona.
Tại Ấn Độ tính đến hôm nay, đã có tổng cộng hơn 500.000 người nhiễm virus corona chủng mới. Số người nhiễm chỉ trong một ngày vừa qua là hơn 17.000. Ấn Độ là quốc gia đang trong giai đoạn ra khỏi phong tỏa. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thì đại dịch COVID-19 tại quốc gia Nam Á này chưa đạt đỉnh. Đây là điều gây lo ngại lớn. Tổng cộng đã có hơn 15.600 người chết vì COVID-19. Chính quyền Ấn Độ bị chỉ trích là đã quá chậm trễ trong việc triển khai xét nghiệm trên quy mô lớn. Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư thế giới về số người được ghi nhận dương tính với virus sau Hoa Kỳ, Brazil và Nga.
Tại Đông Nam Á, Indonesia hôm nay ghi nhận thêm hơn 1.300 ca mới, thêm 37 bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, 9 hành khách trong một chuyến bay nối liền Indonesia với Campuchia cũng bị nhiễm COVID-19. 8 trong số này là những người mang quốc tịch Campuchia. Còn tại châu Âu, thêm 687 người nhiễm COVID-19 tại Đức, Viện Robert Koch ngày hôm nay cho biết trên toàn quốc có 193.000 bệnh nhân. Ở Ý thì căng thẳng tại thị trấn Mondragon ở miền Nam sau khi phát hiện một ổ dịch với khoảng 700 người bị nhiễm, phần lớn trong số này là những người lao động nhập cư Bulgaria. Cảnh sát được điều đến hiện trường để tăng viện vào chiều ngày hôm qua, tái lập trật tự an ninh. Riêng Pháp trong ngày hôm qua có thêm 26 ca tử vong vì virus corona, gần 9.000 người vẫn được điều trị tại các bệnh viện. Tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp thì Guyana ngày hôm qua ghi nhận thêm 237 ca nhiễm. Đây là nơi mà theo các giới chức y tế Pháp, virus corona vẫn còn rất năng động. Tại một vùng lãnh thổ hải ngoại khác là đảo Martinique thì ngày hôm qua một toán bác sĩ và y tá Cuba đã đến tăng viện cho nhân viên y tế tại đây. La Habana rất tự hào về hợp tác y tế đầu tiên giữa Pháp với Cuba này. Thông tín viên Domitie Pierron từ La Habana cho biết.
Le plus dur pour ces médecins n'est pas la crainte d'être contaminé par le coronavirus, mais de maîtriser le français.
Những bác sĩ này đã được Martinique mong đợi từ đầu tháng 4. Đây là sự hợp tác y tế đầu tiên giữa Cuba và Pháp và cũng là niềm tự hào với người dân Cuba. Điều khó khăn nhất với các bác sĩ Cuba không phải là sợ bị lây nhiễm mà là nói được tiếng Pháp. Bác sĩ Cobas Mesa là một trong số 15 bác sĩ Cuba đến Martinique. Trong số họ có các chuyên gia về thận, về huyết học và về chiếu xạ X-quang. Đây là những chuyên ngành đang thiếu ở Bệnh viện Martinique và Saint Paul. Cobas Mesa là bác sĩ đa khoa, đã từng tham gia chống dịch Ebola ở Sierra Leone và giờ đây chống dịch virus corona. Ông tự hào được mang những giá trị y học Cuba đến nước Pháp, ông nói. Nước Pháp cũng như bất kỳ nước nào khác đang cần chăm sóc y tế và đặc biệt là chăm sóc y tế phi vụ lợi. Chúng tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất thôi thúc, đó là cứu người, đó là điều quan trọng nhất đối với một thầy thuốc Cuba. Đội quân áo trắng lên đường như những binh sĩ theo truyền thống, hát quốc ca, vỗ tay và diễn văn của lãnh đạo đơn vị hợp tác y tế George Juan Delgado. Ông phát biểu, các bạn lên đường và chúng tôi tin tưởng các bạn hoàn thành tốt sứ mệnh này và tự hào mang màu cờ Cuba, Fidel Mu Năm, Raúl Mu Năm. Với những bác sĩ Cuba này được phục vụ nước Pháp là niềm tự hào vô giá, không hề có con số nào về chi phí cho sự hợp tác này được công bố.
Hôm qua, gần 50 chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc đã ra một thông cáo chung tố cáo Bắc Kinh đàn áp các quyền tự do cơ bản và kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát chặt chẽ tình hình nhân quyền tại quốc gia này, từ Tây Tạng đến Tân Cương hay gần đây hơn là Hồng Kông.
Theo hãng tin Pháp AFP, gần 50 chuyên gia hàng đầu của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, trong đó có nhiều báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền, đã đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng đàn áp tập thể đối với các cộng đồng thuộc các sắc tộc thiểu số, các tôn giáo tại Tân Cương và Tây Tạng, cũng như việc sử dụng vũ lực thái quá, bạo hành tình dục chống lại người biểu tình tại Hồng Kông. Riêng về Hồng Kông, các chuyên gia khẳng định luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh chuẩn bị áp dụng tại Hồng Kông xâm phạm các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Trung Quốc và giới hạn nghiêm trọng các quyền tự do dân sự và chính trị tại khu tự trị. Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần tập trung vào tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các hành động phối hợp quốc tế để buộc Bắc Kinh tuân thủ các cam kết của Trung Quốc với quốc tế trong lĩnh vực này. Gần 50 chuyên gia nói trên đưa ra quan điểm với tư cách cá nhân chứ không nhân danh bất cứ định chế nào của Liên Hiệp Quốc. Các chuyên gia cho biết đã nhiều lần đặt câu hỏi với chính quyền Bắc Kinh về vấn đề này. Phía Trung Quốc thường xuyên bác bỏ mọi chỉ trích. Theo các chuyên gia, thì ngược lại với hơn 120 thành viên khác của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã không tạo điều kiện cho các chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc tiến hành điều tra chính thức. Nhóm chuyên gia cao cấp của Liên Hiệp Quốc yêu cầu tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình nhân quyền Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thành lập một nhóm chuyên gia có sứ mạng xem xét vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc hoặc bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt. Các chuyên gia cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và các định chế quốc tế trong các trao đổi và đối thoại chất vấn chính quyền Trung Quốc về các nghĩa vụ của Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, bao gồm những điều được đề cập trong thông báo trên. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hoan nghênh lời kêu gọi chưa từng có này.
Cũng về châu Á, tiết lộ qua ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy Trung Quốc lại nạo vét đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, trong lúc Philippines báo động căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines tại thượng đỉnh lần thứ 36 của khối ASEAN ngày hôm qua đã báo động về tình hình căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Với tư cách là quốc gia phụ trách điều phối đối thoại giữa khối ASEAN và Trung Quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã kêu gọi các bên tìm kiếm các biện pháp mới và có thái độ mềm dẻo để đạt được mục tiêu chung giữ hòa bình và ổn định tại vùng biển này. Theo Tổng thống Philippines, thì Manila đang nỗ lực hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc để các bên có thể đi đến được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đây phải là một bộ quy tắc ứng xử có hiệu quả và thực chất. Trên thực tế, quan hệ Philippines và Trung Quốc về Biển Đông cũng tiếp tục căng thẳng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Philippines đã hai lần gửi công hàm phản đối Trung Quốc có các hành động gây hấn. Còn truyền thông Hoa Kỳ hôm nay loan tải thông tin về việc chính quyền Trung Quốc nạo vét quy mô lớn tại đảo Phú Lâm, được Trung Quốc bố trí làm thủ phủ của quần đảo Hoàng Sa phía Bắc Biển Đông, quần đảo mà Việt Nam đòi hỏi chủ quyền. Các hình ảnh vệ tinh từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 25 tháng 6 cho thấy việc nạo vét diễn ra tại khu vực phía Tây Bắc hòn đảo. Mục tiêu của hoạt động này rất có thể là để mở rộng diện tích đảo. Đảo Phú Lâm là nơi Trung Quốc bố trí một căn cứ quân sự chủ yếu tại Biển Đông.
Pháp chuẩn bị bầu cử cấp thành phố vòng 2, mọi chú ý dồn vào tỷ lệ cử tri tham gia. Như vậy là hơn 3 tháng sau vòng 1, ngày mai cử tri Pháp mới được kêu gọi bỏ phiếu ở vòng 2 bầu lại thị trưởng, xã trưởng tại khoảng 5.000 thành phố và thị trấn, làng xã trên toàn quốc. Trên nguyên tắc, hai vòng phiếu chỉ cách nhau có một tuần lễ, thế nhưng đại dịch COVID-19 khiến vòng nhì được dự trù vào hôm 22 tháng 3 đã phải hoãn lại cho đến ngày mai. Ở vòng 1, hôm 15 tháng 3, đã có 55,34% cử tri Pháp không đến các vòng phiếu, con số này cao hơn đến 20 điểm so với cuộc bầu cử cấp thành phố địa phương lần trước vào năm 2014. Để khuyến khích cử tri tham gia đông đảo, chính phủ Pháp nới lỏng các thủ tục hành chính, cho phép ủy quyền cho người đi bầu, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh. Trong mọi trường hợp, toàn cảnh chính trị Pháp được cho là sẽ có nhiều thay đổi lớn sau cuộc bỏ phiếu lần này tại thủ đô Paris, đô trưởng Anne Hidalgo thuộc Đảng Xã hội đang dẫn đầu cuộc đua. Ngược lại, các thăm dò cho thấy nhiều thành phố khác như Lyon hay Marseille, Strasbourg, v.v. có khả năng đổi chủ. Nhìn sang Anh Quốc, cảnh sát Anh chiều qua đã bắn hạ hung thủ một vụ tấn công bằng dao tại Glasgow ở Scotland. Thủ phạm tấn công vào một khách sạn nơi có khoảng 100 người nhập cư mang nhiều quốc tịch khác nhau đang lưu trú đề phòng dịch COVID-19. Giới điều tra tạm thời loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Thông tin viên Maureen Denkhoir từ London cho biết thêm.
L'incident a eu lieu en début d'après-midi à l'intérieur du Parkin Hotel, dans une grande artère du centre de Glasgow. L'établissement n'était pas ouvert au public durant la pandémie, mais hébergeait une centaine de personnes.
Sự cố đã diễn ra vào đầu giờ chiều ở bên trong khách sạn Park Inn, nằm trên một trục lộ lớn ở trung tâm thành phố Glasgow. Khách sạn này không mở cửa cho công chúng trong mùa dịch COVID-19, nhưng tại đây, khoảng 100 người xin tị nạn, mang nhiều quốc tịch khác nhau đang trú ngụ. Họ được đưa về đây kể từ khi Anh Quốc bắt đầu ban hành lệnh phong tỏa vì nơi họ tạm trú trước đây đang được khử trùng. Hai người chết do bị đâm trong cầu thang của khách sạn, 6 người khác bị thương nặng, nhưng tình trạng của các nạn nhân này được cho là ổn định. Nghi can đã bị cảnh sát bắn hạ, chưa có thêm thông tin gì về vụ tấn công cũng như động lực nào khiến hung thủ ra tay. Chưa biết đây có phải là một vụ khủng bố hay không, tuy nhiên, cảnh sát Scotland thông báo đã giải quyết xong sự cố, không điều tra thêm xem hung thủ có đồng lõa nào hay không, an ninh của người dân ở Glasgow không bị đe dọa. Các giới chức địa phương cố gắng trấn an công luận, vào lúc sự cố nói trên xảy ra, 6 ngày sau vụ 3 người bị đâm chết tại Reading, phía tây thủ đô London, và cảnh sát Anh đã xem đây là một vụ tấn công khủng bố.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tư pháp Nga tuyên án 3 năm tù treo nhắm vào đại diễn Serebrennikov, ông này bị cáo buộc biển thủ công quỹ, thế nhưng đối với đông đảo văn nghệ sĩ Nga, đây là một vụ án giàn dựng nhằm bịt miệng một tiếng nói đối lập. Thông tin viên Daniel Valo từ Moscow cho biết thêm.
Clameur de joie à l'énoncé du verdict et soulagement pour les centaines de personnes venues soutenir devant
le tribunal. Vỗ tay hoan hỉ khi bản án được tuyên. Hàng trăm người đến ủng hộ nghệ sĩ Nga tại phiên tòa thở phào nhẹ nhõm. Đối với những người ủng hộ, đạo diễn Kirill Serebrennikov chỉ có một sai lầm duy nhất, đó là việc ông là hóa thân cho một cách làm nghệ thuật cấp tiến và cách tân, mâu thuẫn hoàn toàn với các giá trị bảo thủ của chính quyền hiện nay. Một người ủng hộ nhận xét, ông ấy đã đưa ra những lời tuyên bố, ông ấy đã có các quan điểm khiến người ta không hài lòng. Dĩ nhiên là ông ấy vô tội. Người ta tổ chức phiên tòa này để đe dọa các nghệ sĩ cùng những thân nhân của họ, để chỉ ra cho mọi người thấy là những hậu quả nào chờ đón họ. Như vậy là giám đốc nhà hát Gogol sẽ không phải vào tù, nhưng tòa ra phán quyết khẳng định ông có tội. Đối với Olga, người phụ trách một nhà hát ở Moscow, thì điều đó có nghĩa là đe dọa sẽ tiếp tục treo lơ lửng trên đầu giới văn nghệ sĩ Nga. Bà nói, theo tôi, các nghệ sĩ nào tự cho phép làm những gì mình muốn và hành động tự do sẽ luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Tôi cho rằng một vụ việc tương tự sẽ có thể xảy ra với bất kỳ ai trong số chúng tôi. Không ai có thể bảo đảm là mình thoát được. Đạo diễn Kirill Serebrennikov tiếp tục khẳng định mình vô tội sau khi bị kết tội biển thủ tiền công quỹ. Đạo diễn cho biết ông sẽ khiếu nại phúc thẩm. Rời khỏi phiên tòa, luật sư của đạo diễn khẳng định, đối với chúng tôi, chỉ có việc tha bổng là hợp lẽ.
Daniel Valo, Moscow RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tình báo Hoa Kỳ cho biết Nga có thể đã thưởng tiền cho quân Taliban giết chết được lính Mỹ. Hãng tin Pháp AFP dẫn báo New York Times ngày hôm qua cho biết Nga có thể đã bí mật trả tiền cho lực lượng Taliban sát hại được lính Mỹ hay quân nhân NATO tại Afghanistan. Kết luận của tình báo Mỹ được đưa ra cách đây ít tháng vào lúc quân nổi dậy Taliban đang trong giai đoạn thương lượng căng thẳng với Mỹ về việc Hoa Kỳ rút quân. Vẫn theo New York Times, thì Tổng thống Mỹ và các cố vấn an ninh quốc gia đã được thông báo về vấn đề này vào cuối tháng 3. Hoa Kỳ đã thông tin về vụ việc cho một số đồng minh.
Tin tặc Nga sử dụng phần mềm Whitelist Locker rất nguy hiểm để tống tiền các doanh nghiệp Mỹ. Tập đoàn Symantec của Hoa Kỳ ngày hôm kia đã thông báo nhận diện được 31 công ty Mỹ là mục tiêu bị các nhóm tin tặc Nga tấn công và tống tiền. 8 trong số này có tên trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất của Mỹ.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật công nhận thủ đô Washington là bang thứ 51 của nước Mỹ. Dự luật đã được thông qua với 232 phiếu thuận, 180 phiếu chống tại Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ bỏ phiếu về quy chế của thủ đô Washington kể từ năm 1993. Việc công nhận thủ đô Washington là tiểu bang thứ 51 còn phải được Thượng viện do phe Cộng hòa xem xét. Dự luật chắc chắn sẽ bị phủ quyết.
Ngày hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới họp hội nghị qua cầu truyền hình báo động thiếu 30 tỷ đô la cho các khâu xét nghiệm tìm kiếm vaccine và thuốc ngừa COVID-19. Hội nghị khai mạc cùng lúc với buổi trình diễn ca nhạc cũng qua cầu truyền hình nhằm gây quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Nhiều tên tuổi của làng nhạc quốc tế như Shakira hay Christine and the Queens, Justin Bieber cùng tham gia. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm tuần báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Minh Anh tổng kết các sự kiện thời sự nổi bật trong tháng 6. Sau cùng mời quý thính giả cùng với Gia Trình bước vào góc vườn âm nhạc. Hôm nay Gia Trình nói đến Carole King, một người Mỹ không trầm lặng. Nhưng ngay sau đây là mục điểm tuần báo.
Đến tuần báo.
Hồ sơ chính của Courier International tuần này là những vấn đề nảy sinh trong thời đại tin học công nghệ số với tựa lớn trang bìa công nghệ số đầy quyền lực. Tuần báo Pháp đăng lại bài viết dài của nữ nhà báo Canada Naomi Klein có tiêu đề "Không để những người khổng lồ Internet kiểm soát cuộc sống của chúng ta". Nội dung của bài viết tập trung tố cáo sự thao túng ngày càng lớn vào đời sống chúng ta của nhóm những người khổng lồ tin học GAFAM. Tên viết tắt của Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft. Theo tác giả, với trận đại dịch COVID-19 này và những năm tới đây, công nghệ số sẽ còn chiếm một vị trí ngày càng lớn trong cuộc sống của chúng ta. Làm việc, học hành, khám chữa bệnh từ xa, mua bán trên mạng, v.v. Hơn bao giờ hết, cuộc tranh luận về sự kiểm soát của Internet lại nổi lên và cần thiết như bây giờ. Tác giả Naomi Klein nhằm chủ yếu vào Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của Google, hiện đang là lãnh đạo Hội đồng Cải tiến Quốc phòng Mỹ và Ủy ban An ninh Quốc gia về trí thông minh nhân tạo. Với chức vụ này, ông là người có ảnh hưởng lớn trong các quyết sách của Bộ Quốc phòng cũng như Quốc hội Mỹ. Theo tác giả, nếu như Eric Schmidt thúc đẩy chi phí ngân sách nhà nước vào lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, các hạ tầng cơ sở thiết yếu cho việc triển khai các công nghệ mới như mạng chuyển dẫn số liệu 5G, đó là vì những đầu tư ồ ạt khổng lồ đó sẽ mang lại những mối lợi trực tiếp cho các tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ số. Theo tác giả, quan điểm của Eric Schmidt có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước và một nhóm những người khổng lồ của thung lũng Silicon.
Tất nhiên bài viết của tác giả không nhằm lên án những công nghệ mới mà để suy ngẫm về những vấn đề nảy sinh, những cái được cái mất trong kỷ nguyên tin học và công nghệ mới.
Courier International lý giải, trận đại dịch lần này đã đẩy nhanh những biến đổi đã bắt đầu từ vài năm qua. Nhiều công ty đang suy tính duy trì lâu dài hình thức làm việc từ xa. Năm học tới, các trường đại học lớn ở Anh sẽ phát triển các môn học trực tuyến và thậm chí sẽ có cả những khóa học toàn bộ từ xa, nhưng trong đợt phong tỏa vừa rồi đã lộ rõ những bất bình đẳng khi mà nhiều người dân không có máy tính hay Internet. Theo tuần báo Pháp, trận đại dịch cùng với nhiều tháng phong tỏa vừa qua đã chỉ ra rằng chúng ta rất cần các công cụ đó, nhưng chúng ta không thể thay thế hết. Điều mà xã hội chúng ta phải quyết định là liệu có muốn đầu tư vào con người hay là ưu tiên công nghệ hơn. Trong bài viết, Naomi Klein lo ngại công nghệ chắc chắn sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong những tháng năm tới. Vấn đề là xem liệu công nghệ đó có chịu sự kiểm soát của nền dân chủ và của các công dân. Trong một tương lai gần, Internet sẽ chắc chắn chiếm một vị trí ngày càng lớn trong đời sống chúng ta. Thay vì để mặc cho nhóm GAFAM độc quyền kiểm soát, nên chăng phải coi Internet là một dịch vụ công có mục tiêu phi lợi nhuận, như câu hỏi được tác giả Naomi Klein đặt ra. Đó cũng có thể là tiền đề cho một cuộc tranh luận lớn.
Chủ đề chính của cũng liên quan đến thời đại thông tin, nhưng là trên mặt trận mới mang tính toàn cầu, đó là các vụ tấn công tin tặc và phát tán tin giả, với tâm điểm chú ý là nước Nga.
Với L'Express, tin tặc giờ đã là một vấn nạn ngày càng trầm trọng trong thế giới kỹ thuật số và không gian mạng, được ví như một vùng viễn Tây vô tổ chức không luật lệ. Nhà nước, công ty và các cá nhân, không ai có thể đã tránh được một cuộc tấn công tin học hủy diệt. Trong cuộc chiến đó, mỗi người phản ứng theo cách riêng của mình. Các mục tiêu cũng ngày càng nhiều, đó có thể là các doanh nghiệp, tư nhân, nhà nước, các hệ thống cơ sở hạ tầng, quốc gia, các cá nhân, v.v. Nếu như tấn công tin tặc đã có từ thập kỷ 1990, thì gần đây các cuộc tấn công tập trung vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Thông thường người ta hay sử dụng khả năng tấn công mạng trong hoạt động gián điệp ngoại giao hay thu thập các tin tức tình báo quân sự kinh tế. Tờ báo dẫn ra một vài ví dụ năm ngoái, nhật báo New York Times cho biết Mỹ đã phát hiện các phần mềm chứa mã độc cài vào hệ thống tin học của các nhà máy điện và hệ thống dẫn khí đốt của nước này. Để đáp trả, Bộ Chỉ huy Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh mở các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở lợi ích của Nga. Vấn đề đặt ra là theo tờ báo, trái với nguyên tắc phòng vệ chính đáng trong đời thực thì không dễ gì xác định được thủ phạm của các vụ tấn công trong không gian mạng. Còn tại Liên hiệp châu Âu, từ vài tháng nay, Hội đồng châu Âu đã cho phép các quốc gia thành viên cấm nhập cảnh đối với các cá nhân bị quy kết là chịu trách nhiệm các vụ tấn công mạng, đồng thời có thể phong tỏa tài sản của những cá nhân đó. Cuối tháng 5 vừa qua, Đức đã áp dụng biện pháp này với lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Nga Igor Kostyukov. Quyết định này liên quan đến những phát hiện gần đây về vụ tấn công hệ thống tin học Quốc hội Đức hồi năm 2015. Nước Pháp thì thích dùng con đường ngoại giao chính thức. L'Express cho biết đầu năm 2018, Pháp đã bị một đợt tấn công tin học ồ ạt từ bên ngoài. Các bộ phận chuyên gia kỹ thuật đã lần ra dấu vết thủ phạm là một nhóm tin tặc có biệt danh APT-29 hay Kozibia, có quan hệ gần gũi với các cơ quan tình báo Nga. Sự việc được đánh giá là nghiêm trọng, nhưng Pháp chỉ dừng lại ở phản ứng ngoại giao. Để lý giải phần nào phản ứng của Pháp, trong một bài viết có tựa đề, tuy nhiên, Emmanuel Macron và Vladimir Putin vẫn nói chuyện với nhau. L'Express dẫn nhận định của ông Arnaud Dubion, chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron tin rằng Pháp và châu Âu sẽ có lợi khi không để Nga ngả sang Trung Quốc. Trước hết là lý do kinh tế, bài viết nhấn mạnh. Pháp là đối tác lớn của Nga, là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga. Có tới 1.200 doanh nghiệp Pháp, đa phần là các tập đoàn lớn, cắm chân tại Nga. Theo Emmanuel Kide, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp-Nga tại Moscow. Tóm lại, Nga và Pháp vẫn muốn duy trì một mối quan hệ thực dụng vì Tổng thống Pháp hiểu rõ vai trò của Nga trong các hồ sơ lớn quốc tế, đặc biệt là Trung Đông hiện nay. Chính sách này tuy nhiên lại không thể đồng điệu với Brussels. Cuộc chiến chống tin giả và tin tặc ngày càng trở nên khó khăn, đó là một cuộc chiến dài hơi và cũng là một chiến trường toàn cầu mới, không chỉ có Nga mà tất cả các nước phát triển đều có khả năng. Hiện có từ 40 đến 50 nước có khả năng tấn công tin học, theo chuyên gia an ninh mạng Felix Emme thuộc Kaspersky, một công ty đa quốc gia của Nga, được tờ báo trích dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục về hồ sơ tin học Nga, L'Express còn có bài Secondary Infection, cơ quan bóp méo thông tin.
L'Express cho biết qua nhóm Secondary Infection, người Nga đang tiến hành nhiều chiến dịch bóp méo thông tin từ năm 2014 cho đến tận đầu năm nay. Trong một báo cáo được tiết lộ tuần trước của công ty phân tích Mỹ Grafica, các nhà nghiên cứu đã phân tích 2.500 nội dung phổ biến bằng 7 thứ tiếng. Đó là những tin nhắn, văn bản hay tài liệu đủ các loại đã được tung lên trên 300 nền tảng Internet khác nhau, như các diễn đàn trao đổi, mạng xã hội, trang Internet, v.v. Các nhà phân tích đã phân loại các chủ đề mà Secondary Infection liên tục đăng tải. Đó là chia rẽ và những yếu kém của châu Âu, di cư và Hồi giáo, thất bại của nhà nước Ukraine, cùng những phát ngôn vu cáo các nhà đối lập với Điện Kremlin. Đó là những chủ đề khiến ta không còn nghi ngờ gì về quốc tịch của tác giả, theo Grafica. Báo cáo cũng cho biết, nhóm an ninh mạng của Facebook hồi tháng 5 năm 2019 đã phát hiện ra những tài khoản nghi ngờ mà người quản lý được cho là ở Nga. Trong một chiến dịch mới đây, Secondary Infection còn tung tin là virus corona do một phòng thí nghiệm Mỹ có cơ sở bí mật ở Kazakhstan tạo ra. Tại châu Âu, theo Reuters, cơ quan săn tìm tin giả của Bỉ Disinfolab đã phát hiện một trang mạng Observateur Continental hiện đang hoạt động tích cực ở Pháp. Disinfolab đã tìm thấy mối liên hệ giữa trang này với hãng tin Nga Inforos mà bản thân hãng tin này có kết nối với cơ quan tình báo quân đội của Kremlin.
Cũng liên quan đến nước Nga, tuần báo Courrier International trích đăng lại một bài viết dài của nhà nghiên cứu chính trị Nga Alexander Tsipko với tiêu đề Nước Nga sau dịch, một ông Putin mất thiêng.
Bởi tới cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp có thể giúp ông Vladimir Putin tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ tổng thống sau năm 2024 cho đến khi nào ông muốn, nhưng tác giả bài báo nhận thấy trận đại dịch COVID-19 đã khiến thần tượng Putin sụp đổ. Tác giả bài viết muốn chỉ ra cho thấy rằng tất cả những hào quang về nước Nga hùng cường trở lại cùng với Putin chẳng qua chỉ là tuyên truyền nhằm thần thánh hóa quyền lực, điều đã ăn sâu ở nước Nga từ thời Liên Xô cũ. Khi đại dịch xuất hiện lần này, nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm tâm trí người dân, thì sự huyền bí phía sau sự linh thiêng quyền lực của Putin cũng biến mất. Tác giả viết, từ khi đại dịch COVID-19 nắm quyền kiểm soát sự sống của chúng ta, phương pháp dương dương tự đắc cũ kỹ của Putin không còn chỗ đứng. Từ đỉnh cao linh thiêng ông rơi xuống đất, đại dịch đã làm lộ ra rằng tất cả những gì Putin lên kế hoạch đều không khả thi, cuộc sống không thể tiên liệu đủ để ngăn chặn những kế hoạch quyền lực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thêm hơn 40.000 người nhiễm virus corona trong một ngày tại Mỹ. Nhiều chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc kêu gọi giám sát tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Bầu cử cấp thành phố vòng 2 tại Pháp, mọi chú ý dồn vào tỷ lệ cử tri tham gia ngày mai. Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, hôm nay Minh Anh tổng kết các sự kiện thời sự nổi bật trong tháng 6.
Kính thưa quý vị, nước Mỹ dậy sóng chống bạo lực cảnh sát ngay giữa mùa dịch bệnh COVID-19, Bắc Triều Tiên bất ngờ cho nổ sập văn phòng liên lạc liên triều và đụng độ đẫm máu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ trên dãy Himalaya. Một tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin điểm lại các sự kiện đáng chú ý trong tháng 6 này. George Floyd là lời hô vang của những người biểu tình trước cửa Nhà Trắng trong những ngày tuần đầu tháng 6. Hình ảnh Nhà Trắng bị phong tỏa và mịt mù khói hơi cay, điều chưa từng thấy ở nước Mỹ đã được lan truyền khắp thế giới. Mọi sự bắt đầu từ Minneapolis cách nay một tháng, ngày 25 tháng 5 năm 2020. Trên khắp các mạng xã hội, hình ảnh viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin đè kẹp cổ George Floyd, một người Mỹ gốc châu Phi, đến chết ngạt, bất chấp lời kêu vang, tôi không thở được, đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ. Hàng trăm ngàn người tại 150 thành phố ở Mỹ, không phân biệt màu da sắc tộc, đã ùn ùn xuống đường biểu tình phản đối bạo hành cảnh sát và nạn kỳ thị chủng tộc. Bạo động và cướp bóc nổ ra ở nhiều nơi, buộc chính quyền nhiều bang phải huy động đến cảnh vệ quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa điều động quân đội để dẹp loạn. Nhà nghiên cứu chính trị học Nicole Bacharon trên kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24 nhận định, tuy không phải là cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đầu tiên, Nhưng sự kiện lần này diễn ra trong một thời điểm mang tính lịch sử, nước Mỹ đang vật vã đối phó với cuộc khủng hoảng dịch tễ lớn chưa từng có. Dịch COVID-19 đã làm cho hơn 120.000 người Mỹ qua đời, và lệnh phong tỏa do chính quyền nhiều bang áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh khiến nền kinh tế đất nước kiệt quệ, làm hơn 40 triệu người Mỹ bị thất nghiệp.
Cuộc khủng hoảng này tuyệt nhiên là mang tính xã hội. Người Mỹ da đen bị virus tác động nhiều hơn so với những cộng đồng khác. Tại sao? Bởi vì nhiều người trong số họ thuộc những tầng lớp nghèo, khoảng 2/3 hay 3/4 người Mỹ da đen là tầng lớp trung lưu, nhưng những người khác là những người nghèo thật sự, những người lao động nghèo. Trong số những người Mỹ da đen nghèo đó, những người thường xuyên có vấn đề về sức khỏe là bị ảnh hưởng nhiều nhất, những người mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch, béo phì, những người không được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đều đặn, không được theo dõi, và nhất là những người bị mất bảo hiểm y tế. Bởi vì khi một người mất việc làm ở Mỹ, hiện đang có đến 40 triệu người thất nghiệp, thì thường họ cũng bị mất luôn cả bảo hiểm y tế, thế nên có một cuộc khủng hoảng xã hội rất lớn.
Chỉ có điều, phong trào phản đối mang tên Black Lives Matter không chỉ dừng lại ở Hoa Kỳ mà còn lan sang nhiều nước khác. Vì sao phong trào này lại được hưởng ứng ở nhiều nơi trên thế giới? Giáo sư sử học Marian Mata Bodicis, trường Đại học Paris 8 trả lời RFI có nhận định.
Bởi vì có một sự toàn cầu hóa thông tin, hình ảnh video được truyền tải quả thật làm đau lòng, và người dân, có thể là do lệnh phong tỏa, có nhiều thời gian hơn để xem. Đương nhiên là các mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng rồi, dù rằng hiện tượng kỳ thị chủng tộc vẫn còn khá phổ biến, kể cả trong lòng một bộ phận thế hệ trẻ. Nhưng cũng có những thế hệ mới rất nhạy cảm với những vấn đề này tại nhiều nước trên thế giới. Và cuộc đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc này có thể tiếp nối cho những cuộc đấu tranh chính trị khác từng tồn tại và diễn ra trong những năm 1960-1970. Và giờ đây không còn là điểm kết tinh nữa, bởi vì những hệ tư tưởng lớn ngày nay đang lâm vào khủng hoảng. Người ta không còn mong muốn có cuộc cách mạng nữa, mà chỉ mong ước có một sự bình đẳng về các quyền.
Nhìn sang châu Á, phải chăng mối đe dọa hạt nhân đang quay trở lại trên bán đảo Triều Tiên? Ngày 16 tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cho đánh sập tòa nhà được dùng làm văn phòng liên lạc liên triều. Trước đó một tuần, ngày 9 tháng 6, lấy cớ trả đũa Hàn Quốc để cho người tị nạn Bắc Triều Tiên thả truyền đơn, Bình Nhưỡng đột ngột cắt đường dây liên lạc. Vì sao Bắc Triều Tiên cho nổ sập tòa nhà này? Nhà báo Dorian Malovic phụ trách một châu Á, Nhật báo Công giáo La Croix trên đài RT giải thích.
Alors déjà, la Corée du Nord ne fait jamais rien par hasard, ni dans les dates, ni dans les cibles.
Bắc Triều Tiên không làm điều gì một cách ngẫu hứng cả, từ việc chọn ngày cho đến các mục tiêu. Ở đây, văn phòng liên lạc này đã được khánh thành cách nay 2 năm, năm 2018, và được xem như là biểu tượng cho một loại quan hệ ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên, một kiểu tòa đại sứ ảo nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, và tượng trưng cho sự hâm nóng quan hệ giữa hai nước. Sự việc mang tính biểu tượng bởi vì điều này gây được tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý. Hơn nữa chẳng có ai chết cả. Việc này chỉ xảy ra trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Không ai có thể phản ứng được. Hàn Quốc không bị tấn công, Hoa Kỳ cũng không bị mất mặt. Đó là một biểu tượng nhưng cũng là đối tượng đầu tiên, trước khi có những mục tiêu khác tiếp theo, trong những ngày và những tuần sắp tới. Thời kỳ hâm nóng quan hệ đang dần bị khép lại.
Còn theo ông Benjamin Haute-Couverture, chuyên gia về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo, sự việc cho thấy rõ chế độ Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế do áp lực của các lệnh trừng phạt quốc tế và cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID-19 gây ra. Ông cảnh báo.
Những gì chúng ta đang thấy, và đây là cách diễn giải của tôi về những gì đã xảy ra trong những ngày qua và có thể sẽ trở nên kịch phát hơn trong những ngày sắp tới, đó chính là trên thực tế các lệnh trừng phạt đang làm suy yếu chế độ. Bình Nhưỡng tuyệt đối muốn rằng ông Donald Trump dỡ các lệnh trừng phạt trước khi nối lại đàm phán về giải trừ hạt nhân. Nhưng vì Tổng thống Donald Trump kiên quyết từ chối, Bắc Triều Tiên tìm cách đạo cớ để nối lại các vụ thử hạt nhân bằng cách chôn vùi những gì được quyết định tại Singapore.
Một ngày trước khi Bình Nhưỡng cho nổ sập văn phòng liên lạc liên triều, trên cao 4.300 mét của dãy núi Himalaya, binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ngày 15 tháng 6 năm nay đụng độ nhau dữ dội tại vùng Ladakh mà hai bên có tranh chấp biên giới. New Delhi cho biết có 20 binh sĩ thiệt mạng, phía Trung Quốc chỉ thông báo thiệt hại 5 người, nhưng nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng có ít nhất 43 người chết. Ấn Độ và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau đã xâm phạm trước tiên đường kiểm soát thực tế. Cây bút bình luận cho đài France Inter, ông Pierre Husky trước tiên giải thích vì sao sự cố này là đáng lo ngại.
Trước hết là do quy mô của cả hai nước đông dân nhất hành tinh này. Chỉ riêng hai nước này đã có tới 2,5 tỷ dân. Đó còn là hai cường quốc hạt nhân được trang bị nhiều vũ khí nhất, và còn là hai nước được lãnh đạo bởi những người mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, lo lắng làm sao không để bị mất mặt. Đáng lo là những sự cố đó không xảy ra lúc trời quang mây tạnh. Bởi vì từ nhiều tuần nay, những ổ căng thẳng đã được báo động dọc theo 3.440 km đường biên giới, và các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng đã không thể nào cản được việc đổ máu. Tại nhiều khu vực, đường biên giới rất dài này đang có nhiều tranh chấp. Cả hai nước từng có một cuộc đối đầu ngắn vào năm 1962, cuộc chiến tranh duy nhất giữa hai ông khổng lồ châu Á. Lợi thế nhanh chóng nghiêng về phía Trung Quốc. Kể từ đó, đường biên giới này được xác định bằng một làn ranh mà cả hai bên không thể nào có được một sự đồng tình.
Vẫn theo ông Pierre Husky, nếu chỉ giới hạn cuộc xung đột này ở một cuộc tranh chấp biên giới đơn giản, thì đó là một sai lầm. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền văn minh lâu đời nhất, xưa kia từng có những giao tiếp với nhau, rồi hai bên có một thời gian dài chống đối nhau trước khi tìm cách nối lại quan hệ, thông qua các mối trao đổi mậu dịch. Nhưng bối cảnh địa chính trị ngày nay đã ngăn cản một sự bình thường hóa quan hệ thật sự.
Alors qu'il mène une véritable stratégie d'isolement de la Chine,
quan hệ Mỹ Trung xuống cấp có những tác động nặng, bởi vì vào lúc ông Trump tiến hành một chiến lược cô lập Trung Quốc, thật sự ông đã ve vãn Ấn Độ. Nguyên thủ quốc gia Mỹ có chuyến thăm chính thức tại New Delhi vào tháng 2, 2020, ngay trước khi dịch bệnh bùng phát, ca tụng Thủ tướng Narendra Modi một cách thái quá. Ông đã tận dụng chuyến đi này để ký một hợp đồng lớn bán vũ khí Mỹ cho Ấn Độ. Gần đây nhất, ông Trump còn đề xuất mời Ấn Độ cùng với Hàn Quốc và Úc đến dự thượng đỉnh nhóm G7 mở rộng, có gián dấp một liên minh chống Bắc Kinh, một chiến lược kiềm chế thật sự như người ta thường nói vào thời kỳ chiến tranh lạnh, hiện đang quay trở lại mạnh mẽ.
Trung Quốc có cảm giác bị ngăn chặn bởi các nước đồng minh của Mỹ, vốn dĩ nghi ngờ Trung Quốc bá quyền ở châu Á. Từ đó để thấy rằng những vụ đụng độ hôm thứ Hai 15 tháng 6 còn là lời cảnh báo cho Ấn Độ, không dễ dàng bước thêm một bước nữa. Đó chính là những gì làm cho các vụ đối đầu trên còn thêm nặng tính đe dọa.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng với Gia Trình bước vào góc vườn âm nhạc. Hôm nay tạp chí của RFI dành để nói về Carol King, một người Mỹ không trầm lặng chút nào.
Holding you again could only do me good. Oh, how I wish I could, but you're so far away.
Nước Mỹ yêu quý Carole King và luôn coi bà như một người bạn tâm giao trong âm nhạc. Của những nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn vĩ đại nhất với kỷ lục 118 ca khúc top hit lọt vào bảng xếp hạng Billboard, 75 triệu album tiêu thụ khắp toàn cầu. Ít người biết đến rằng Aretha Franklin, Rod Stewart hay nhóm The Beatles đều từng thể hiện các ca khúc do Carole King sáng tác. Không chỉ là một đại diện xuất sắc trong nghệ sĩ nữ thập niên 60-70, bà còn là tiên phong trong vai trò hình giao thoa giữa nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn. Carole King sinh năm 1942 tại Manhattan, New York trong một gia đình bố mẹ người gốc Do Thái. Bà được dạy piano từ năm lên 4 tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu biểu diễn khi lập nhóm nhạc Cousins ở trung học. Khi vào học ở Queen College, Carole King tình cờ quen với nghệ sĩ sáng tác Neil Sedaka, Paul Simon và người bạn đời Jerry Goffin. Carole kết hôn với Jerry khi năm bà mới 17 tuổi, đồng thời cặp đôi này đồng sáng tác và sản xuất những đứa con tinh thần vô giá. Trước khi bà kết hôn, Neil Sedaka đã say mê Carole King và sáng tác các khúc nổi tiếng Oh Carole để bày tỏ tình cảm với bà năm 1959. Ngay lập tức, cặp đôi King và Goffin đã đáp trả bằng bài hát vui nhộn Oh Neil dựa trên bài nhạc của Neil Sedaka. Cho đến giờ thì đây vẫn là một sự kiện hài hước nhất trong làng âm nhạc hiện đại, cũng khắc họa được những tư tưởng thực tế phát xuất dí dỏm của Carol trong khi đang viết lời.
Carol, and I live in Tennessee. Ôi nhìn nhiều dấu, em yêu anh đã quá lâu. Em không thể ngờ đến anh đưa tên em vào bài hát. Em là Carol Day và em sống ở Tennessee. Em không hy vọng anh còn nhớ đến em. Anh yêu, khi thấy anh nhảy ở quảng trường, tim em như ngừng đập, tim em như quá nặng nề, hình như em ăn hơi quá nhiều.
Bắt đầu sáng tác từ năm 15 tuổi, nhưng phải 4 năm sau, năm 1961, tên tuổi Carole King mới chính thức được biết đến rộng rãi. Thành công vang dội của bản hit Will You Love Me Tomorrow do nhóm nhạc nữ da màu Cirelles thể hiện chính thức mở màn được sự nghiệp sáng tác thăng hoa của hai vợ chồng Carole. Ca khúc leo lên hạng 1 bảng xếp hạng Billboard và được gọi là bản ballad đẹp nhất về tình yêu do Carole King viết. Giờ đây tên tuổi Carole King không còn trầm lặng nữa mà liên tiếp khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc. Đêm nay ánh mắt anh tràn ngập tình yêu. Liệu ngày mai anh có còn yêu em? Liệu đây là kho báu vĩnh cửu hay là chỉ giây phút hân hoan? Liệu em có tin về những phép màu của hơi thở? Liệu ngày mai anh có còn yêu em? Bản hit choán ngôi bảng xếp hạng lên 60 như Take a Good Care of Baby, The Locomotion, Change được nhóm The Beatles cover, đặc biệt là tác phẩm You Make Me Feel Like a Natural Woman do nữ ca sĩ Aretha Franklin thể hiện. Càng về sau, các tác phẩm do Carole King viết khá chúc chắc về giai điệu, khó về cách xử lý nhưng ca từ rất sâu sắc. Bà đã tạo ra một chuẩn mực mới về ca từ tại thời điểm đó, không chỉ toát lên sự giản dị, lãng mạn. Điểm cộng lớn nhất của Carole King là truyền tải được quan điểm sống rất thực tế của người Mỹ. Thành công về sự nghiệp sáng tác cũng mở đường cho Carole King lấn sân trong vai trò ca sĩ trong thập niên 60. Tuy nhiên, bà ghi lại dấu ấn nhờ một bản hit duy nhất năm 1962, It Might As Well Rain Until September, khi khán giả vẫn đóng đinh bà với hình ảnh nhạc sĩ.
Sau album đầu tay solo Fighter năm 1970 không để lại nhiều dấu ấn, Carole King được người bạn lâu năm, nam nghệ sĩ James Taylor động viên theo đuổi sự nghiệp solo. Một năm sau, album Tapestry ra mắt năm 1971 đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của Carole.
Bà giành được 4 giải Grammy quan trọng nhất, trong đó có ghi âm của năm cho It's Too Late, đã quá muộn, ca khúc của năm cho You Got a Friend, bạn có một người bạn. Đây vẫn được coi là một kỳ tích của một nữ nhạc sĩ, ca sĩ khi lần đầu tiên được giành được giải ca khúc của năm. Album Tapestry trụ tại bảng xếp hạng Billboard trong gần 6 năm và trở thành album bán chạy nhất thập niên 70. Nằm trên giường cả sáng để giết thời gian, có đôi điều đó không ổn mà chúng ta không thể phủ nhận. Một trong hai ta đã thay đổi hoặc chúng ta đã ngừng cố gắng. Đã quá muộn rồi anh yêu, đã quá muộn. Mặc dù chúng ta đã cố gắng hàn gắn, trong em một vài thứ đã chết đi. Em không muốn che giấu điều đó và em không thể giả tạo nữa. Điều gì đã tạo nên sức thần kỳ của Carole King trong album này? Nhạc cụ chủ yếu sử dụng là piano và phá hít trống. Album pop rock pha hơi hướng nhẹ của jazz, giàu cảm xúc chính vì nhạc sĩ là người truyền tải thông điệp sáng tác. Cần lưu ý rằng trong thập niên 60 và 70 là thời điểm bùng nổ trào lưu phản chiến với tuyên ngôn Make Love Not War, khởi nguồn từ chiến tranh Việt Nam. Thời điểm ra đời mắt của album Tapestry rơi đúng vào trào lưu này. Carole King rất thành công khi khắc họa chân thực nhất về đời sống tình cảm của người Mỹ. Hai ca khúc I Can Feel the Earth Move và You Make Me Feel Like a Natural Woman mô tả trực diện về đời sống tình dục viên mãn. So Far Away khắc họa sự cô đơn lẻ loi. It's Too Late nói về sự đổ vỡ tình cảm. Beautiful đề cao về sự coi trọng giá trị bản thân hay đề cao một giá trị tình bạn trong bản hit bất hủ You Got a Friend, bạn luôn có một người bạn.
Close your eyes and think of me, and soon I will be there. to brighten up even your darkest nights. Oh yeah, yeah. You just call out my name and you know
gần 50 năm sau, thành công của album Tapestry là mũi tên trúng nhiều đích, không chỉ riêng đối với sự nghiệp của Karen King mà còn cả nền công nghiệp âm nhạc. Về mặt nghệ thuật, đó là sự tôn vinh của nghệ sĩ tài năng vừa có thể sáng tác vừa khi biểu diễn, đặc biệt về kỹ năng viết lời xuất sắc. Thành công về thương mại nói lên sự gắn bó hữu cơ giữa âm nhạc và đời sống, cụ thể là sự từng trải của người nghệ sĩ. Trả lời phỏng vấn của đài CBS, Karen King đã thổ lộ rằng khán giả yêu mến bà vì họ luôn coi bà như một người bạn thực tế và không viển vông. Âm nhạc của Karen King không cần minh họa bằng các video clip gợi cảm bốc lửa như Madonna hay Beyoncé. Thực tế, sự khiêu gợi hay những cảm xúc mãnh liệt được phản ánh hết trong ca từ, giai điệu khỏe khoắn Goodbye của ca khúc You Make Me Feel. Chính vì vậy, khán giả luôn tâm niệm Karen King là người bạn lớn trong âm nhạc, không trầm lặng và luôn thấu hiểu muôn vàn trạng cảm xúc.
Nếu đã lỡ hẹn với Thùy Dương ngày hôm qua thì hôm nay mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nhân dịp Pháp chuẩn bị tổ chức bầu cử địa phương vòng 2 vào Chủ nhật 28 tháng 6, RFI nói về chức xã trưởng, một chức vụ không mấy ai mặn mà.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, cứ 6 năm một lần, nước Pháp tổ chức bầu cử cấp xã, trong khi tại một số thành phố lớn, nhất là thủ đô Paris, chiến dịch tranh cử diễn ra sôi nổi, cạnh tranh gay gắt với nhiều ứng viên từng là các nhân vật có tiếng trong giới lãnh đạo Pháp, thì tại một số nơi, nhất là những xã nhỏ ở vùng sâu, vùng xa hoặc dân cư thưa thớt, thì chính quyền tìm mỏi mắt cũng không có ứng viên tranh cử chức xã trưởng. Tại Pháp có hơn 35.000 xã, theo phân cấp quản lý hành chính, các thành phố lớn như Lyon, Marseille, kể cả thủ đô Paris với hơn 2,2 triệu dân cũng là một commune, tức là một xã, đương nhiên là với những quy chế đặc biệt hơn. Trong kỳ bầu cử xã trưởng năm nay, theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, có tổng cộng 106 xã không có ứng viên tranh cử, còn số nói trên cao gần gấp đôi so với kỳ bầu cử năm 2014, nhưng phần nào cũng do có một số xã đã bị sát nhập. Ngày 27 tháng 2 là hết hạn nộp hồ sơ ứng cử, thế nhưng cho đến ngày 21 tháng 2, ở xã Montpensier, tỉnh Puy-de-Dôme, vẫn không có một ai muốn trở thành xã trưởng. Trên đài France 2, ngày 21 tháng 2, bà Gisèle Boissier, 70 tuổi, người đứng đầu xã Montpensier, giải thích tại sao bà không muốn tái tranh cử.
L'âge, et puis bon, ça fait 19 ans que je suis élu.
Tuổi tác, vâng, đúng là do tuổi tác, và tôi thì cũng đã được bầu lên từ 19 năm nay rồi. Chỉ có vậy thôi, tôi cũng phải dành thời gian cho gia đình mình nữa chứ. Đối với những cái người trẻ hơn và những ai mà còn chần chừ ngại ra ứng cử, thì tôi khuyến khích họ rằng là cứ hãy ra tranh cử đi, cái công việc làm này nó rất là thú vị.
Trong khi đó, tại Berbiguer, tỉnh Dordogne, ông José Chasserio, 65 tuổi, xã trưởng, từng hy vọng cuối cùng có thể rút lui để an hưởng tuổi già, nhưng thực tế lại không đơn giản như ông nghĩ. Sau hai nhiệm kỳ làm phó xã trưởng thứ nhất và hai nhiệm kỳ làm xã trưởng, ông José Chasserio đánh giá ứng cử nhiệm kỳ thứ ba vì ông không đành lòng đẩy xã mình với 186 người dân vào cảnh không người chèo lái. Ông không thể thuyết phục được ai kế nhiệm mình, kể cả ông Michel Scanf, phó xã trưởng. Cách xã Berbiguer 4 km là xã Cladèche. Xã trưởng Jean-Pierre André cũng lâm vào tình cảnh tương tự đồng nhiệm Chasserio.
để có thể yên tâm về hưu sau 6 năm nữa, ngay từ trước khi diễn ra kỳ bầu cử năm 2020, cả hai xã trưởng José Chassériau và Jean-Pierre André đều đã bắt tay vào việc tìm người muốn ra tranh cử cho kỳ bầu cử vào năm 2026. Đối với nhiều xã trưởng, khi lần đầu tiên ra tranh cử, họ như đã tự mình rơi vào cái bẫy do chính họ giăng ra. Điều khiến xã trưởng của những xã không có ứng viên tranh cử cảm thấy đau lòng nhất là nguy cơ xã bị buộc sáp nhập vào xã khác. Đó cũng là nỗi trăn trở của ông Victor Coulon sau hai nhiệm kỳ lãnh đạo xã Châteauneuf với 130 cư dân. Phát biểu trên đài France 24 ngày 12 tháng 3, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra vòng 1 bầu cử, ông Coulon giải thích.
Mon nom est Victor Coulon, j'ai 73 ans.
Tôi tên là Victor Coulon, 73 tuổi, xã trưởng của xã Châteauneuf từ năm 2008. Suốt hơn một năm nay, tôi nói là chắc chắn tôi sẽ rút lui do tuổi đã cao và cũng là để nhường chỗ cho giới trẻ. Từ hơn một năm nay, tôi đã nói như vậy rồi, nhưng đến hôm nay vẫn không có ai ra tranh cử. Phòng phiếu sẽ đóng cửa vì không có ứng cử viên nào cả. Kể từ lúc đó, nhà nước sẽ cho chúng tôi 3 tháng để tổ chức lại bầu cử. Nhưng nếu mà vẫn không bầu được ekip mới lãnh đạo xã, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ bị sáp nhập vào một xã khác. Đó là điều mà tôi, người từng là xã trưởng, không mong muốn chút nào. Tôi không muốn xã của mình bị ép phải sáp nhập vào một xã khác. Nhưng xã Châteauneuf biến mất, thành thật mà nói, tôi rất đau lòng.
Ông Coulon hy vọng giới trẻ sẽ quan tâm hơn đến vị trí xã trưởng và tạo ra những thay đổi thực sự. Vậy điều gì khiến chẳng mấy cư dân các làng xã mặn mà với chức xã trưởng như vậy? Trên đài France 2, một số người dân xã Montpensier giải thích.
Cần một người có thời gian, có quan hệ tốt với mọi người và biết nhiều điều. Đây là điều khó nhất đối với một xã nhỏ. Như vậy đấy, còn tôi thì không. Không, tôi không có thời gian, không đâu.
Hơi mất thời gian, đúng vậy. Cần tham gia vào các cái cuộc họp này thật là không đơn giản một chút nào.
Je pense que les maires maintenant ils ont beaucoup à faire et les gens se plaignent beaucoup.
Tôi nghĩ rằng xã trưởng thời bây giờ có rất nhiều việc phải làm, dân chúng thì kêu ca, than phiền nhiều lắm. Mọi người có thể làm phiền xã trưởng bất kể giờ giấc.
Un coq qui chante en lui, le clocher qui sonne sa gêne.
Cái tiếng gà gáy cũng có thể làm cho dân chúng khó chịu, tiếng chuông nhà thờ đổ cũng làm họ thấy phiền toái, thế rồi chó hàng xóm sủa, họ cũng thấy phiền phức, vì vậy cái công việc của xã trưởng nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian và nó lấy đi rất nhiều cái sức lực của chúng ta.
Il faut quelqu'un solide et qui a du caractère.
Cần một ai đó có sức khỏe dẻo dai và có cá tính để đủ sức đối phó với những người suốt ngày kêu ca than phiền.
Còn ông Victor Coulon, xã trưởng Châteauneuf cho biết về khó khăn mà những người như ông đang phải đương đầu.
Aujourd'hui, la place de maire, c'est pas une place rentable.
Hiện nay, vị trí xã trưởng không phải là một chức vụ mà mọi người thèm muốn. Lúc nào chúng tôi cũng gặp chuyện nhỏ thôi, nhưng tình hình ngày càng phức tạp. Bây giờ xã hội chúng ta nhìn chung đã thay đổi rất nhiều. Người dân có quyền nhưng không có nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ. Điều này phần nào dẫn đến nhiều vụ kiện cáo. Khi có một cành cây, một bông hoa, một khóm cây mọc chồm ra, thế là họ sẽ nói, sao người ta không tỉa cho chúng tôi? Sao người ta lại để thế mà không can thiệp? Tại những ngôi làng như của chúng tôi đôi khi những chuyện như vậy dẫn đến căng thẳng. Mọi người nói, chỉ trích, nhưng lại không dám nói thẳng với những người có liên quan. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này, bởi vì khi để xảy ra những chuyện căng thẳng thì cuộc sống ở làng không còn thoải mái nữa. Vì thế tốt nhất họ nên chuyển ra thành phố mà sống. Nơi họ đi đâu xong thì về nhà, đóng sập cửa lại, thế là xong. Ở những ngôi làng như cho chúng tôi dân số ngày càng già, mặc dù có giới trẻ, có thêm người đến xây nhà cửa, có thêm người đến sinh sống. Thông qua một hiệp hội chúng tôi đã cố gắng làm cho cuộc sống ở làng tốt hơn. Chúng tôi đã tạo ra một khu vui chơi cho trẻ nhỏ và mọi người rất thích. Mặc dù ngân sách eo hẹp, nhưng với những nỗ lực chúng tôi đã thử, đã cố gắng để cuộc sống ở làng được cải thiện. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Quý vị biết đấy, chúng tôi không có một bộ phận kỹ thuật, chúng tôi bắt buộc phải tự quản lý hết. Tại một xã như Châteauneuf, thay vì trả cho một bộ phận chuyên trách, tôi không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng khoảng 7-10% ngân sách thì chúng tôi tự lo hết mọi việc. Hệ thống nước do chúng tôi tự quản lý, chúng tôi quản lý theo cấp xã, đồng hồ nước cũng là do chúng tôi ghi số, chúng tôi cũng tự đi kiểm tra tháp nước. Đúng là sau 12 năm, tôi thấy sức lực giảm sút. Và ở tuổi 73, tôi cũng muốn chuyển giao công việc cho người khác.
Dường như những thay đổi trong cuộc sống của cư dân làng mạc đã khiến quan hệ hàng xóm láng giềng xấu dần. Công việc của xã trưởng vì thế cũng phức tạp hơn. Chính vì những khó khăn đó, chức xã trưởng không còn là vinh dự nhiều người muốn nhận. Ngày 5 tháng 3, đài France Info trích dẫn nhà nghiên cứu khoa học chính trị Marcel Foucault. Theo đó, tại những xã nhỏ, việc xã trưởng tái tranh cử rất nhiều lần có liên quan đến việc thiếu ứng viên thay thế, nên xã trưởng không muốn để xã thiếu người đại diện cho nền dân chủ. Cá biệt, tại một số xã nhỏ, có những người làm xã trưởng tới hàng chục nhiệm kỳ, kể từ khi còn là thanh niên cho tới khi đã 80-90 tuổi.
Ông François Dupuy được dân Saint-Germain-sous-Caille, tỉnh Seine-Maritime, bầu làm xã trưởng vào năm 1971 khi ông mới 25 tuổi. Ông phát biểu trên đài France Info: "Tôi làm xã trưởng suốt 49 năm, nếu tôi có tiếp tục thì đó cũng chỉ là để quản lý xã của tôi, nơi tôi rất gắn bó." Ông lấy làm tiếc là dù ông đã cố thuyết phục, nhưng những trợ lý trong ekip lãnh đạo của ông không ai muốn thay ông cả. Nếu ông từ bỏ thì họ cũng sẽ ra đi. Tôi có một vài người trẻ trong ekip, nhưng không có sự thay đổi thực sự nào. Chức xã trưởng đòi hỏi phải dồn hết thời gian. Tại những xã ở nông thôn, xã trưởng chỉ có một thư ký, chỉ thế thôi, và ông ấy sẽ phải quản lý hết. Xã trưởng sẽ không thể đồng thời theo đuổi sự nghiệp riêng, mà cũng không thể sống với khoản tiền phụ cấp 500 euro một tháng.
Trách nhiệm nặng nề nhưng phụ cấp ít ỏi, ngân sách nhà nước cấp cho xã lại hạn hẹp, có lẽ đó là những lý do khiến thời buổi này không còn mấy ai mặn mà với chức xã trưởng, trừ ở những thành phố lớn, được cấp nhiều ngân sách nhà nước với nhiều nguồn đầu tư. Ở những nơi này, quyền lực đô trưởng là niềm mơ ước của biết bao người, chiếc ghế đô trưởng vẫn là thứ nhiều chính khách lão làng, kể cả các cựu thủ tướng, bộ trưởng Pháp cũng phải dồn rất nhiều công sức vận động tích cực đến phút cuối mới mong có được. Quả là nơi thì bao người đấu đá, nơi thì chẳng ai đoái hoài.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thêm hơn 40.000 người nhiễm virus corona trong một ngày tại Mỹ. Nhiều chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc kêu gọi giám sát tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Bầu cử cấp thành phố vòng 2 tại Pháp vào ngày mai, mọi chú ý dồn vào tỷ lệ cử tri tham gia. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây, Góc Vườn Âm Nhạc, và nhất là nghe lại tạp chí Văn Hóa của Tuấn Thảo nói về nấm truffe, hương liệu đắt tiền hiếm như đá quý. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày 13 tháng 12 năm 2013.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Cùng với Ernada, người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh và phát sóng, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Tuy nhiên, quý thính giả có thể giữ liên lạc với RFI qua hộp thư điện tử ở địa chỉ vietnam@rfi.fr, qua các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Viber. Ban biên tập mong nhận được nhiều tin nhắn và phản hồi của quý thính giả.